Tiên Luyện Chi Lộ, chương 405, Ma Hiển, góc truyện audio.com. Trong đại điện huy hoàng trang nghiêm, thiếu niên họ Đồng vẻ mặt hoảng sợ, khó tin nhìn hai người đối diện. Nói chính xác hẳn là nhìn chằm chằm vào Cửu Sát Chân Quân. Hắn cố nén lửa giận trong lồng ngực, sắc mặt dần xa sầm xuống, dùng thanh âm trầm thấp nói với Cửu Sát Chân Quân. Vì sao ngươi phản bội ta? Hai ta tương giao mấy ngàn năm, chẳng lẽ chỉ vì một hai kiện thông linh pháp bảo hư vô mờ mịt mà làm ra loại chuyện như thế này? Nếu có tu sĩ bậc cao khác của tu chân giới Triệu Quốc ở đây nhất định sẽ giật mình không thôi. Hai nhân vật chí tôn chính ma lưỡng đạo, hai tu sĩ hóa thần kỳ của tu chân giới Triệu Quốc không ngờ là bằng hữu có quan hệ cực tốt. Hơn ngàn năm nay, bọn họ coi tu chân giới Triệu Quốc là bàn cờ, dùng thân phận địch nhân tranh đấu lẫn nhau, trong mắt người ngoài bọn họ là cửu địch sinh tử. Nhưng kỳ thật ở sau lưng hai người có giao tình rất sâu. Đối mặt với lời chất vấn của thiếu niên họ Đồng, Cửu Sát Chân Quân vẻ mặt hờ hững, trên người dâng lên từng đợt ma khí kỳ dị, thân thể phát sinh biến hóa quỷ dị, bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giáp đen ở ngoài thân thể hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc, nứt ra từng khúc, trong ngọn lửa màu xám hòa tan dần dần, hóa thành lân giáp màu đen. Áo giáp màu đen cấp bạc cổ bảo lại bị hắn dùng lực lượng cơ thể chấn nát và hòa tan trong nháy mắt. Đây là loại lực lượng đáng sợ cỡ nào, cho dù là vương giả yêu tộc Yêu Long Hoàng đích thân tới cũng phải động dung. Từ lúc ngươi tu luyện ma công đáng sợ như thế, thiếu niên họ Đồng nhìn chằm chằm vào thân thể không ngừng biến hóa của Cửu Sát Chân Quân, một cỗ khí tức nguy hiểm dần dần ép tới. Trong hắc vụ lượn lờ, thân thể cao tới một trượng của Cửu Sát Chân Quân tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa đáng sợ, đôi mắt biến thành màu tím thẫm lộ ra lệ khí kinh người. Không, người không phải, thiếu niên họ Đồng trong sự hoảng sợ, không dám tin nhìn bạn cũ tương giao ngàn năm trước mắt. Hô, đúng lúc này, Cửu Sát Chân Quân vù một tiếng, dậy nên một cơn gió sắc bén, trong nháy mắt tới gần thiếu niên họ Đồng. Phốc, một chảo của Cửu Sát Chân Quân xuyên thủng thân thể thiếu niên họ Đồng, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút vui mừng nào, mặt xa sầm xuống. Thiếu niên họ Đồng trước mắt hóa thành vô số mảnh trong hào quang màu tím, biến mất trong không gian. Hô hô hô, tương đương. Trong đại điện to lớn có ngàn vạn bóng người lay động, khí tức cùng hình thái của bọn họ đều giống hệt nhau. Cửu Sát Chân Quân đưa ma chảo ra, phía trên còn dính một ít vết máu. Hiển nhiên thiếu niên họ Đồng cũng không hoàn toàn tránh khỏi một kích của hắn. Trên mặt lộ ra vài tia trào phúng, Cửu Sát Chân Quân đột nhiên giang hai tay, một cơn gió xoáy màu đen hóa thành những cây cột sáng màu đen lay động qua lại trong đại điện. Phàm là bóng người màu tím bị quét trúng đều tan biến trong nháy mắt. Trong quá trình này, thần thức cường đại của Cửu Sát Chân Quân cũng khóa chặt tất cả bóng người màu tím. Trong đó có một bóng người màu tím với phương thức vô cùng xảo diệu liên tục tránh thoát mấy cột sáng màu đen. Hừ, tương đương, Cửu Sát Chân Quân hừ lạnh một tiếng, ma chảo vung mạnh. Cột gió xoáy màu đen toàn bộ tụ lại bóng người màu tím kia, bản thân hắn cũng nhoáng lên lại xuyên thủng ngực bóng người màu tím đó. Nhưng theo một vùng quang ảnh màu tím biến mất, sắc mặt Cửu Sát Chân Quân càng khó coi, thân thể cao một. Góc truyện audio.com, trượng hơi rung động, xem ra muốn dùng hết bản lĩnh. Vẫn là để lão đạo ta giải quyết hắn thôi. Chờ đến lúc ngươi giết chết hắn, Thái Huyền Chân Nhất Điện của ta đã sớm bị ngươi hủy đi. Thái Huyền Chân Nhân đứng ở một góc vẫn không động thủ, đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, không khí trước mắt rung động, xuất hiện một cái gương đồng phong cách cổ xưa. Pháp quyết trong tay Thái Huyền Chân Nhân liên tục biến hóa, từng điểm sáng màu xanh đánh trúng lên gương đồng. Ông tương đương, gương đồng bay lên không trung đại điện, đột nhiên bắn ra một vùng rải sáng xanh chói mắt, bao phủ tất cả quang ảnh màu tím trong đại điện vào trong. Những quang ảnh màu tím này giống như bị điện giật, đứng tại chỗ bất động, sau đó đột nhiên hóa thành những mảnh nhỏ màu tím biến mất trong không khí, chỉ còn lại thiếu niên họ Đồng khóe miệng có vết máu trào ra. Thông linh pháp bảo, phá hư kính, hư trong hư ảo, thiếu niên họ Đồng dùng tay lau khô vết máu nơi khóe miệng. Lão đạo ta cùng không có nhiều thông linh pháp bảo như vậy. Lúc trước cấm không la bàn cùng phá hư kính này chẳng qua đều là ngụy linh bảo thượng phẩm mà thôi. Nếu phát động thông linh pháp bảo phá hư kính thượng phẩm chân chính, bản tôn của ngươi vừa rồi hẳn đã chết. Thật sự là đáng buồn, thân là tu sĩ hóa thần kỳ, ngay cả một kiện thông linh pháp bảo chân chính chỉ sợ ngươi cùng chưa từng ra mắt hả? Thái Huyền Chân Nhân thong thả ung dung nói tới cuối ý trào phúng càng đậm. Thiếu niên họ Đồng bình tĩnh một cách thần kỳ, không hãi không giận nói. Hôm nay đồng mỗ có thể khó thoát kiếp nạn này, trước khi chết ta cũng muốn lãnh giáo uy lực của thông linh pháp bảo chân chính trong truyền thuyết một chút. Vút, thân hình thiếu niên họ Đồng nhoáng một cái, trước người xuất hiện ba cây châm mảnh màu vàng. Ba cây châm mảnh màu vàng này vốn tương tự kim khâu của người thường, nhưng theo thiếu niên họ Đồng phun một ngụm tinh huyết lên trên lập tức phát ra thanh âm xèo xèo, huyết mang lóe lên. Xèo xèo, duệt, ba cây châm màu vàng lập tức hấp thu tinh huyết ngược lại càng trở nên nhỏ bé, chỉ có không đến một phần mười nguyên bản, dùng mắt thường khó thể thấy rõ bản thể của chúng. Vút vút vút, dưới một vùng ánh tím yểm hộ, hào quang trên ba cây châm màu vàng thu lại, biến mất không thấy hình dáng, chỉ có thể nghe được vài tiếng xé gió. Sắc mặt cửu sát chân quân đột nhiên biến đổi, hắc quang trên người bắt đầu khởi động hình thành một tầng phòng hộ. Phốc tương đương, châm nhỏ màu vàng mắt thường không nhìn thấy dễ dàng đâm vào ngực hắn, máu tím bắn tung tóe. Keng keng, ở một bên khác Thái Huyền chân nhân vẻ mặt lạnh nhạt bắn ra hai hạt châu, hóa thành tia sáng xanh thật nhỏ vừa khéo chặn đứng công kích của cây châm nhỏ màu vàng. Chấm dứt thôi, Thái Huyền chân nhân cười nhạt ánh xanh trên người bùng lên, tinh thần uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ đại điện. Phá hư kính trên không bắn ra một cột sáng xanh đường kính hai thước vừa khéo đánh trúng thiếu niên họ Đồng. Thiếu niên họ Đồng gấp quá không kịp phòng bị, thân hình cứng đỡ giây lát. Hắn vừa khôi phục chi giác, Lệ Phong sau lưng ập tới, ma chảo của cửu sát chân quân đã đâm xuyên qua đầu hắn. Tử quang bùng lên, một Nguyên Anh vẻ mặt kinh hoàng từ trong bay ra, còn không kịp chạy trốn liền bị cửu sát chân quân bóp chặt. Nguyên Anh của thiếu niên họ Đồng lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất kể giãy giụa như thế nào cũng. Góc truyện audio.com, không thể thoát khỏi cấm chế của đối phương. Nguồn truyện, truyện phun, khạc khạc khạc, cửu sát chân quân phát ra một tràng cười rợn tóc gáy, trên tay bùng lên một ngọn hỏa diễm màu xám, bao phủ Nguyên Anh của thiếu niên họ Đồng vào trong. Trong đại điện phát ra một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt im bặt. Phó, cửu sát chân quân há mồm nuốt Nguyên Anh đã mất ý thức của thiếu niên họ Đồng. Sau một lát trên người hắn dâng lên một luồng khí thế càng cường đại hơn, vừa lòng gật gật đầu. Ừm, không tệ, đây là Nguyên Anh hương vị tốt nhất được thưởng thức những năm gần đây. Cách đó không xa Thái Huyền chân nhân hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Ta đã giúp ngươi giết hắn, đồng thời thành công cắn nuốt Nguyên Anh. Như vậy không nên quên hứa hẹn lúc trước của ngươi đó. Lão đạo sĩ ngươi yên tâm, sau khi thành sự ta nhất định sẽ tặng kiện thông linh pháp bảo mà ngươi muốn. Còn về chuyện rời tam tinh vực đó cũng là một trong những vấn đề cấp thiết như lửa xém lông mày của bản quân. Tuy nhiên nếu bản quân nhớ không lầm Thiên Huyền Tông chính là một trong bảy đại phái của Chu Vương Triều. Ngụy Linh bảo phá hư kính cùng cấm không la bàn ngươi vừa sử dụng cũng là thông linh pháp bảo nổi tiếng của Thiên Huyền Tông. Bản quân không hy vọng sau khi đi Chu Vương Triều sẽ bị đại phái Thiên Huyền Tông cường đại kia đuổi giết. Đôi mắt sâu thẳm của cửu sát chân quân thi thoảng chớp lóe. Hừ hừ, hai chúng ta sớm hạ linh hồn huyết thể từ một năm trước, lão đạo ta trong vòng trăm năm không được chủ động hàm hại ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi bắt giết tu sĩ hóa thần kỳ. Về phần việc Thái Huyền Tông, lão đạo thật không dám giấu giếm. Thái Huyền Tông ở Tam Tinh vực ta chẳng qua chỉ là một chi nhánh của đại phái chính đạo Thiên Huyền Tông của Chu Vương Triều mà thôi. Thái Huyền chân nhân đạm mạc nói. Quả nhiên, cửu sát chân quân gật gật đầu, tuy nhiên đúng vào lúc này thần sắc hắn đột nhiên kịch biến. Không tốt, bên kia đã xảy ra chuyện. Phi hành tốc độ cao một ngày, đoàn người Trương Hằng rốt cục bay đến một nghĩa địa lớn âm u. Mới vừa tới nơi, phía dưới truyền đến một luồng âm linh khí cường đại, tu sĩ bình thường căn bản khó thể tiếp cận. Cửu âm mộ huyệt, mới vừa tới nơi, Từ Huyền không tự chủ thốt lên nhưng không dám dùng thần thức thăm dò tình huống phía dưới. Trước khi tới bốn người đã giao hẹn trước khi ra tay cố gắng tránh sử dụng thần thức để khỏi kinh động Huyền U Thiên Ma. Trong bốn người Trương Hằng chỉ có Lạc Hà về mặt thần thức không kém gì Huyền U Thiên Ma nhưng cùng không dám cam đoan không bị đối phương phát hiện. Thì ra là nơi này. Tổ Phong khẽ cười, nơi đây là nơi âm tà có tiếng của tu chân giới Sở Quốc, tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường căn bản không dám đích thân tới đây. Lúc trước nơi này có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu luyện quỹ đạo định cư. Nếu ma đầu kia thật sự ở đây, vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn kia chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lạc Hà trầm ngâm nói, ánh mắt hướng về Trương Hằng. Không biết Trương đạo hữu có thể xác nhận lại vị trí cụ thể của ma đầu kia một chút hay không, tránh cho chúng ta vồ hụt thất bại trong gang tấc. Trương Hằng gật gật đầu, ngân quang trong mắt đột nhiên lóe lên, rất nhanh ngưng tụ thành một điểm. Ba người Lạc Hà đều cẩn thận nhìn hắn thi triển bí thuật chờ đợi kết quả. Sau một lát, góc truyện audio.com, Trương Hằng rời khỏi trạng thái đặc thù của ngưng mâu thiên lý, thấp giọng nói với ba người Trương Hằng. Vị trí của mục tiêu không biến hóa, cách nơi đây khoảng hơn trăm dặm. Các vị đi theo ta, cố thu liễm khí tức trên người. Vù vù tương đương, bốn người cẩn thận bay tới mộ huyệt ngầm dưới đất theo lời Trương Hằng. khoảng cách hơn 100 dặm đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Một mộ huyệt hoang vu lộ ra quỷ khí đậm đặc trong tầm nhìn của mấy người. Động thủ, Trương Hằng đánh mắt ra hiệu cho 3 người. Xoát xoát, 4 người thi triển thuật thuấn di, na di ra 4 phía mộ huyệt. Ầm tương đương, Lạc Hà khẽ vung tay lên, gió lốc màu xanh quét qua lật ngược cả mộ huyệt lộ ra nam nhân quỷ thân hơn trượng phát ra quỷ khí âm trầm. Khạc khạc khạc, nam nhân quỷ thân cao hơn trượng lập tức hóa thành một đoàn quỷ vụ tối đen như mực. Cách Trương,